Chủ nhật thứ hai mùa phục sinh năm B, bài đọc thứ nhất, lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, Công vụ chương 4 câu 32 đến câu 35. Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo và chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung. Nhờ quyền năng mạnh mẽ tin Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại, và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi, lấy tiền và đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mọi người tùy theo nhu cầu. Đó là lời Chúa. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Israel hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Aharon hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao. Tôi không phải chết nhưng tôi sẽ sống, để loan bao những công việc Chúa làm. Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi, nhưng không nỡ để tôi phải chết.
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Tàng đã thờ xây nhà loay bò, lại trở nên la tàng gốc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan tông đồ, một Gioan chương 5 câu 1 đến hết câu 6. Anh em thân mến, phàm ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng sinh thành thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa, đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian, và đều làm cho chúng ta thắng được thế gian. Đó là lòng tin của chúng ta. Ai là kẻ thắng được thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu Kitô Đấng đã đến nhờ nước và máu, không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính thần khí là chân nhân và thần khí là sự thật. Đó là lời xương.
Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cài sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và phán bảo: "Anh em mới nhận lấy Chúa Linh Thần. Anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là ông Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không thọc bàn tay vào cái sườn người, tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong căn nhà, có cả ông Tô-ma ở với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu lại hiện đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, hãy nhìn xem tay Thầy này, hãy đưa bàn tay ra mà thọc vào cái sườn Thầy đi, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc cho ai không thấy mà tin." Đức Giêsu còn làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được ghi chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh của Người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Hôm nay chúng ta sống cuối tuần Bát Nhật mừng Chúa Phục Sinh, tức là Chúa Nhật thứ hai của Phục Sinh. Chúng ta thấy giáo lý của các bài đọc hôm nay nhắm đến hướng dẫn chúng ta sống bí tích hai tầng. Cho nên nếu chúng ta để ý ngay cái lời cầu nguyện mở đầu thánh lễ, thấy giáo hội cũng đã nói về Chúa Thần, về bí tích thánh tẩy, về bí tích thánh thể. Lời cầu nguyện trong lễ, chúng ta để ý là giáo hội cầu nguyện cho dành chúng ta cầu nguyện nhớ đến nằm tròn bí tích thánh tẩy, thêm sức và thánh thể. Bởi vì nếu chúng ta có sống bí tích này, chúng ta mới thực sự chứng minh cho thế giới biết là Chúa đã sống lại. Và một trong những lý do để cho những người khác tin Chúa đã sống lại nhờ lời chứng của các tông đồ, thì chúng ta thấy ngoài bút của Gioan và của Matthew đã ghi một cái hình ảnh không đẹp nói về đời sống đức tin của các tông đồ. Đó là các ông cứng lòng tin, mặc dù các ông đã được nghe những người phụ nữ ra mộ, được gặp Đức Giêsu, rồi hai môn đệ về đã nghe mau cũng đã gặp Đức Giêsu sống lại. Mà nói các tông đồ, nói với nhóm 12, các ông không tin. Cho nên tin mừng chúng ta mới nghe Chúa Giêsu trách ông Tôma: này Tôma, con đừng cứng lòng tin nữa. Hay là khi Đức Giêsu truyền lệnh cho các môn đệ lên đường đi truyền giáo ở Matthew chương 28 câu 17 ghi một hình ảnh không đẹp, là những người được sai đi trong số đó có kẻ còn hồ nghi, tức là không muốn đồng tin. Thế thì Thánh Gioan cũng như là Thánh Matthew có ý ghi hình ảnh không đẹp này, các ông không tin, để từ cái lý do này mà lại có quyền bắt người khác phải tin khi các ông rao giảng. Bởi lẽ nếu các ông không tin, tại sao các ông sau này khi được Chúa Thánh Thần chiếm đoạt, Chúa về trời, Chúa gửi Thần đến, các ông thay đổi hẳn từ cái chỗ không tin đến chỗ đi loan báo Chúa Giêsu thầy của các ông đã bị giết, đã sống lại và chấp nhận điều mạng. Không tin mà rồi lại chết vì cái niềm tin ấy, thì đó là một cái chứng từ xác thực nhất, tức là có sự thay đổi. Chứ nếu mà lúc nào các ông cũng tin, từ lúc theo thầy lúc nào cũng tin thầy không chết, chết cũng sống lại, thì cái chứng nó không mạnh, đúng không? Chính các tông đồ theo Chúa Giêsu đâu có tin đâu. Nhưng mà cuối cùng chết vì lời rao giảng này, thì đó là một cách thuyết phục người nghe có tầm cỡ. Để cho những ai nghe lời chứng của các tông đồ tin vào Chúa Giêsu dù không thấy Ngài, thì đáng được Chúa chúc phúc, và còn được phúc hơn là những người đã từng thấy mà tin. Thấy mà tin thì cũng được phúc, nhưng phải nói là không bằng những người không thấy mà tin chứ. Nói về có nghĩa là các tông đồ ngày xưa không bằng, không được phúc bằng chúng ta hôm nay. Các tông đồ còn thấy Chúa Giêsu đã từng có sức lại ăn uống với họ mà, rồi họ các ông ấy sờ nắn vào con người của Ngài mà, và chúng ta hôm nay có thấy đâu. Bởi thế mà câu tôi vui tin mừng chúng ta mới đọc lại cái lời nói của Chúa Giêsu nói với ông Tôma, vì ông này bắt đầu không tin nữa. Ngài mới nói là: này anh Tôma, anh thấy thầy nên anh tin, nhưng phúc cho người nào không thấy thầy mà tin. Gioan chương 20 câu 29 câu tôi muốn tin mừng vừa nhắc này, là hôm nay phải nói là Chúa chúng ta không thấy Chúa Giêsu như các tông đồ, mà chúng ta tin thì đáng được phúc nhiều hơn. Vui chưa? Nhưng cái đức tin phải thể hiện bằng việc làm. Thánh Giacôbê nói đức tin không việc làm là đức tin chết. Thì cái việc làm của đức tin mà các bài đọc hôm nay, nhất là tin mừng, gợi chúng ta cái gì? Sống bí tích thánh tài, sống bí tích thêm sức, và sống bí tích thánh tài. Cho nên bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe lời Thánh Gioan tông đồ trong thư thứ nhất ở chương 5 câu 1 câu 6, ông nhắc đến ba bí tích này. Ông nói phàm ai tin rằng Chúa Giêsu là Đức Kitô thì cái ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng sinh thành thì cũng yêu mến những người đã được sinh thành của Chúa. Nghĩa là chúng ta được Chúa sinh ra và có nhiều người khác cũng được Chúa sinh ra. Chúng ta yêu Chúa đã phải yêu những người trong cùng một đức tin. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ điều răn của Chúa, mà điều răn của Ngài không có gì nặng nề. Không nặng là vì chính Chúa Giêsu nâng đỡ, chính Chúa Giêsu bổ sức. Không nặng là vì thực sự chúng ta sống với tín cậy tâm, có ai chết đổ máu như Chúa Giêsu đâu? Chưa. Cho nên Gioan nói là ai tuân giữ giới răn của Chúa không có gì nặng nề, vì ai thắng thế gian là kẻ tin Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến nhờ nước và máu, hay là nước đổ ra từ cái sườn Ngài, máu cũng từ tim Ngài khi bị đâm. Nước nhắc đến cái thánh tẩy, máu nhắc đến cái thánh tẩy đó. Tôi đọc lại cái lời Thánh Gioan nói, chính Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến nhờ nước và máu, tức là nhờ cái thánh tẩy và bí tích thánh thể. Nhưng không phải chỉ có nước và còn có máu, tức là chúng ta được thanh tẩy bởi nước, bởi vì thánh tẩy đã vậy, còn thanh tẩy bởi bí tích thánh thể nữa. Nhưng không phải chỉ có nước và máu. Chính Thánh Thần là chân lý và Thánh Thần là sự thật, là chứng nhân. Và Chúa Giêsu nói, ở Thánh Gioan nói đến Chúa Thánh Thần là chính nhân. Mà Chúa Thánh Thần tức là nói về bí tích thánh thiên sức đó. Cho nên bài đọc thứ hai rõ ràng giáo hội muốn chúng ta đọc lại thư của Thánh Gioan để nhắc nhớ cái đức tin của chúng ta, muốn được trọn vẹn thì đừng quên sống bí tích hai tâm là thánh tẩy thêm sức và thánh thể. Bởi vì ba bí tích này, bởi vì bí tích thánh tẩy cũng như là bí tích thánh thể là do Chúa Thần làm chứng. Làm chứng là gì? Nếu không có Chúa Thần thì bí tích này không thành, không có Chúa Thần thì bí tích thánh thể không thành, bí tích thánh thể cũng không thành. Bởi lẽ là sau khi Chúa Giêsu về trời rồi thì cái hoạt động của thánh, đặc biệt là ba cái thánh tẩy và dâng lễ, là do hoạt, là do Chúa Thần làm chứng, có giá trị, bởi vì Ngài đã theo lệnh của Chúa Cha và Chúa Giêsu đến để tiếp tục cái công trình cứu độ loài người qua các bí tích mà Chúa Giêsu đã thiết lập. Cho nên Thánh Gioan mới nói được Thánh Thần là chứng nhân của nước và máu là như thế. Và như vậy bí tích khai tâm được xuất phát từ Chúa Giêsu thập giá, Chúng ta nhớ lại lúc Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, Ngài trao ban thánh thần như thế nào, gọi là bí tích thánh tài ở thêm sức đó. Tin mừng Gioan chương 19 câu 30 nói rằng Ngài trao ban thần khí, khác với tin mừng Nhân Lãm. Tin mừng Nhân Lãm thì nói là Ngài gục đầu thắt thỏ, nhưng mà tin mừng Gioan thì Ngài lại trao ban thần khí, tức là ban thánh thần. Cục tương đẳng của Ngài là Ngài ban thánh thần. Và Ngài nói như vậy trước khi bị đâm, bởi vì Ngài nói được Ngài chết mà. Khi bị đâm thì nước và máu đổ ra, tức là bí tích thánh tẩy và bí tích thánh thể được phát sinh. Như vậy chúng ta được công bố trước, được ban trước để làm chứng cho nước và máu, tức là làm chứng cho giá trị bí tích thánh tẩy và bí tích thánh thể. Cho nên tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích khai tâm là kết hợp với Chúa Giêsu một cách trọn vẹn nhất. Tôi nhắc lại nhé, điểm độc đáo đặc thù của bí tích thánh tẩy là con người tội lỗi chúng ta được thác vào Chúa Giêsu. Điểm độc đáo của bí tích thánh thể là chúng ta được sống bằng sự sống của Thiên Chúa, dù có chết cũng sống lại. Điểm độc đáo của bí tích thêm sức là Chúa Thánh Thần gắn chúng ta trọn vẹn với Chúa Kitô cùng với các chi thể của Ngài, là toàn thể của Thánh. Như vậy là Chúa Thánh Thần mới làm cho chúng ta sống và thực hành bí tích khai tâm hay trọn vẹn. Có sống bí tích này, chúng ta mới xứng đáng là con Thiên Chúa, là hiển thế của Ngài. Vậy hôm nay chúng ta chú ý đến những điểm thế nào gọi là sống bí tích thánh tài, thế nào là sống bí tích thêm sức, và thế nào là sống bí tích thánh thể. Sống với thi thiên tài, Đức Giêsu nói với các môn đệ ở Luca chương 12 câu 50 nói rằng thầy còn phải chịu một thứ thanh tẩy khác, và thầy những bồn chồn chờ đến lúc hoàn tất. Tức là sau khi Ngài đã chịu thanh tẩy bằng nước ở sông Cô Đan, Ngài bảo thầy còn chịu phép rửa khác, bồn chồn đến lúc hoàn tất. Phép rửa khác là lúc nào đấy? Là Ngài bị chết, nước và máu đổ ra, đó Ngài chờ, đó cái khi nước từ xương Ngài đổ xuống ấy, thì cái nước ấy mới thực sự làm cho nước tự nhiên có giá trị thanh tẩy trong cái thiên thanh tẩy. Cho nên Ngài nói thầy còn chịu phép rửa khác, bồn chồn chờ đến lúc hoàn tất, tức là vào sự tự nhiên. Lúc đó nước và máu đổ ra, và nước ấy máu đó đã được Chúa Thánh Thần trao ban. Mà tôi nhắc lại luôn Gioan chương 19 câu 30, Chúa Giêsu trao ban thần khí. Cho nên cái cuộc tử nạn của Ngài, Ngài trao ban thần khí để cho bí tích thánh tẩy và bí tích thể có hiệu quả, làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Ezekiel chương 37 câu 9 nói về cái thời mà Thiên Chúa trao ban thần khí, ban thánh thần con người từ bậc trên xuống lại. Ezekiel nói: ngươi hãy tuyên sấm và gọi thần khí đến, ngươi hãy tuyên sấm đi hỡi con người, ngươi hãy nói với thần khí: Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này, từ bốn phương trời hỡi thần khí, hãy đến thổi hơi vào những con người đã chết trong tội lỗi, để cho trứng được sống lại. À, gọi thần khí từ bốn phương trời đến, tức là chữ thần bao trùm trái đất này, bốn phương trời. Hãy để cho thần khí thổi vào những người đã chết, cho họ được sống lại. Cho nên việc Chúa Giêsu thổi trao ban thần khí ở thập giá là lặp lại cái gì? Tức là lặp lại cái cuộc sáng tạo từ ban đầu. Khi Thiên Chúa tạo dựng Adam, Ngài lấy đất, Ngài sáng tạo. Sau khi tác phẩm đã hoàn, đã xong, nhưng Ngài dưới bàn tay của Ngài thì làm sao? Sáng thế chương 2 câu 7 thì Chúa thổi hơi vào Adam. Thì bây giờ Chúa Giêsu ở thập giá, Ngài trao ban thần khí, và Ngài đến với các tông đồ ở dân, chúng ta vừa nghe ở dân chương 20 câu 22, Ngài đến với các tông đồ, những người đã được sinh lại nhân danh Giêsu, được sinh lại bởi sức từ Giêsu, Ngài cũng sao thổi hơi. Như vậy ngày xưa thì Chúa thổi hơi vào tác phẩm bằng đất, nắm đất từ đất, còn bây giờ Chúa Giêsu thổi hơi là thổi Thánh Thần vào tác phẩm được tạo dựng bởi sức từ Ngài. Đó là một cuộc sáng tạo được hoàn hảo Chúa Giêsu thực hiện đó. Có như vậy chúng ta mới thực sự là con Thiên Chúa, nhất là để trở nên hiền thay của Chúa Kitô. Ông Phaolô đã nói với giáo đoàn Corinto ở thứ 2 chương 11 câu 2 như vậy: tôi tính hôn anh em với một trinh nữ, với một anh em như một trinh nữ thuần khiết, hiến dâng cho một người là Đức Kitô. Chúng ta trong cái thánh tẩy là hiền thay, và chúng ta biết trong cái mối tình vợ chồng họ yêu nhau thật, có ai biết không? Hai đứa nó yêu nhau thật, có ai biết hết lòng nó không? Chứ còn có biết rõ được bố con yêu mẹ con sao, có biết rõ được mẹ con cưng bố chiều sao? Và chúng con lại càng không biết cái thuở bắt đầu bố mẹ chúng con nháy nhau thì thương làm sao, vì lúc đó đã có con rồi chứ. Nhưng mà khi họ lấy nhau rồi đấy, nói là hai người trở nên một, nói vậy thì nói thôi chứ còn thế có thấy trở nên một đâu, vẫn cãi nhau được mà. Đó. Nếu hai người chiến một thì phải nặng ký gấp đôi, có khi còn gầy đi. Chưa lấy chồng thì như voi, lấy chồng vừa rồi nó bắt đi mua rượu như cái que củi. Chứ có hai đứa một của nó mở đâu, phải không? Cho nên hai cô cậu khi thành vợ thành chồng, cái dáng bên ngoài chúng ta thấy có cái gì khác đâu, có khi còn gầy đi, có khi còn nghèo hơn, công ăn việc làm cũng vậy thôi, không có gì khác cả. Nhưng mà nội tâm của họ khác, cái ưu ý hướng trong lòng họ khác, đúng không? Nó khác ở cái chỗ đó, mà chỉ có hai người họ mới nhận ra cái tín hiệu của tình yêu trao ban cho nhau bằng cái ý hướng, bằng cái trái tim của họ thôi, chứ bên ngoài chúng ta không nhận ra đâu. Bây giờ một người đã lập gia đình rồi, anh chàng này đã có vợ rồi, thế mà gặp cô nào cũng chờ hớp, lãnh đương về là ra quán nhậu cho bằng hết.
thì người ta đâu biết anh là có vợ, đúng không? Có vợ rồi thế anh cứ cô nào cũng thân tình cả, chết rồi. Rồi tiền lương tháng thì sai xá, có khi lĩnh lương xong ra quán uống rượu rồi đi chơi cờ bạc tiêu hết, thì ai bảo rằng anh ấy có vợ? Mặc dù có vợ như là không có thật, nhưng mà khi anh có vợ mà yêu vợ thật thì mà thấy anh khác. Khi chưa có vợ, 5 giờ tan sở về thì anh đi đá banh, anh đi thủ quy ra, anh vào quán rượu, vân vân. Anh về lúc nào chả ai để ý và anh chẳng thắc mắc. Nhưng mà khi anh lấy vợ rồi chỉ mong làm sao về với nhà, về nhà gặp vợ sớm, đúng không? Cái đó trong lòng anh thì ai biết, không yêu nữa. Rồi đến khi anh lãnh lương chỉ mong làm sao đưa về hết cho vợ đấy, mà đấy làm thích chứ không như trước nữa. Lãnh lương rồi tiêu, không cần biết ai, không cần mình phải có trách nhiệm gì đối với vợ con đó. Cho nên cái ý hướng đó, nó thay đổi bởi ý hướng từ tiếng, từ tư tưởng, lời nói, việc làm luôn luôn mang một cái hàm ý, cái tâm tư làm sao cho người mình phối ngẫu là bạn đời của mình cảm nhận được tình thương của mình, làm sao chồng cách nào đó tìm mọi cách cho vợ được thấy mình thương vợ. Vợ cũng phải nó bởi cái ý hướng, chứ không, chứ còn bề ngoài thì nhìn họ không thấy gì. Cái đấy là cái đời sống vợ chồng. Chúng ta nhận ra ai là người sống cái mối tình vợ chồng trọn nghĩa trọn tình, ai là người không xứng đáng là vợ là chồng bởi cái ý hướng thôi. Thế thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta được lãnh nhận bí tích này, chúng ta là hiền thê của Chúa Kitô, thì mọi ý hướng của chúng ta từ tư tưởng, lời nói, việc làm luôn luôn rà soát lại. Mình nghĩ như vậy Chúa vui không? Mình nói điều này Chúa nghe, mày có nhăn mặt không? Thế vui hay mày nhăn? Mình làm cái điều này Chúa có ok không? Lúc nào cũng nghĩ được mình phải sống thế nào cho đẹp lòng Jesus. Đó là chúng ta mới sống cái bí tích thánh tẩy xứng đáng là hiền thê của Chúa. Tôi nhắc lại, do ý hướng của mình thuộc chọn về Chúa mà người ngoài khó mà nhận biết một cách đầy đủ. Cùng lắm họ chỉ thấy mình đi thờ đi lễ, cái đó cũng chưa đủ để minh chứng mình yêu Chúa thật. Có khi vì sợ tội trần đấy điểm thứ hai sống với thêm sức. Chúng ta thấy Chúa Giêsu khi sống lại gặp bà Maria Magdalena đầu tiên ở mẫu đó, ngài không có ban là thầy ban thánh thần cho con, không có, không có thổi hơi vào bài, không có thánh thần. Rồi anh đi đường với nhóm hai môn đệ về đàng nghe mau, hai môn đệ này không thuộc nhóm 12, ngài cũng không ban thánh thần. Chỉ thấy Chúa Giêsu sinh ban thánh thần cho nhóm 12 tên mục đệ đạo này, cái nhóm 12 đã ngồi họp trước cần Chúa nhận, thì Chúa Thánh Thần, thì Chúa Giêsu đến thôi hơi và nói chúng con thánh nhận được Thánh Thần. Như vậy rõ ràng Chúa Giêsu phục sinh không ban thánh thần cho hết mọi người, mà ban thánh thần cho chủ chăn, cho hội thánh,
nói một cách đúng nhất là cho dân. Giữa mục là hiện thân các tông đồ. Chính vì vậy mà Bí thí thêm sức chỉ có giám mục trong ba ngày thứ bảy đấy. Linh mục và bí thí thêm sức là phải có phép, phải có giám phép mục mới được ban. Đừng tự giám mục thì không cần phải xin ai. Tôi nhắc lại lý do là vì Chúa Phục Sinh không ban thánh thần cho bất cứ ai ngoài cái nhóm 12. Khi ở đám hội họp với nhau trong ngày Chúa Nhật là cùng nhau hiệp thông phục vụ thì được đón nhận thánh thần. Và ai đã được Chúa Thánh Thần chiếm đoạt ở cùng thì Ngài giúp cho người đó. Hai cái điểm này quan trọng này, Ngài làm cho người đó biết cách làm cho đức tin của mình nên phong phú, và Ngài cũng hướng dẫn mình biết dùng của cải thế nào cho đẹp lòng Chúa. Đó là công việc của Chúa Thánh Thần mà chúng ta được đón nhận Ngài. Vì thế mà tiết mừng hôm nay để làm chứng chúng ta muốn sống phát huy bí thí thêm sức, tức là đức tin của chúng ta phải được phát triển lên và được lan tỏa cho người khác nữa, thì Chúa Giêsu bảo ông Tôma này: Tôma, con nghe anh em con nói về thầy đã sống lại, con không tin được. Đây thầy có mặt trước đây, tay thầy còn thủng đây, còn đây ngón tay con xỏ đi, ngực thầy còn thủng đây, con đưa bàn tay con thọc vô đi. Giêsu nói rất chính xác nhé, ngực bị đâm một nhát giáo lớn cho nên không xỏ bàn tay mà thọc bàn tay vì cái lỗ nó thủng to, giáo đâm thọc bàn tay. Giêsu cũng nói lấy ngón tay xỏ thọc, còn ở tay thì bị đinh, cho nên chỉ có thể lấy ngón tay xỏ vào cái lỗ thôi. Nhưng ông đâu có làm đâu. Đó. Mà ông nói trước đây thì khi ông nghe anh em nói rằng tôi đã thấy thầy, nghe thôi ông bảo tôi không tin đâu. Chừng nào mà tôi nhìn thấy thầy, tôi đưa tay tôi rơ rắn vào thầy, tôi mới tin. Thì cái kiểu nói của ông Tôma như vậy là để nhắc cho chúng ta phải vận dụng những cơ năng tự nhiên Chúa ban cho mình để đón nhận đối tượng. Chúng ta có những cơ năng nào để đón nhận đối tượng? Nào, tai để nghe, mắt để nhìn, đầu suy nghĩ, óc suy nghĩ, tim để biết yêu, và tay chụp đấy, đúng không? Cho nên cũng cái đòi hỏi này của ông Tôma, tôi nghe chưa đủ, tôi phải nhìn, tôi phải sờ nắn vào Ngài. Thì ông Gioan khai triển cái tư tưởng này, và ông nói với giọng đoàn qua bức thư thứ nhất của ông. Ông nói rằng điều vẫn có từ thuở ban đầu, điều chúng tôi đã từng nghe đấy tai, điều chúng tôi đã từng nhìn thấy tận mắt, điều chúng tôi đã từng chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng là đầu suy nghĩ lại, tim yêu mến, và tay chúng tôi đã từng chạm đến, đó là lời sự sống. Tức là ông đón nhận vùng tất cả tay, mắt, rồi tai, tim, óc, những cơ năng tự nhiên Chúa cho, để đón nhận được. Thì chúng ta thấy được những cơ năng này, cái tai á, nghe sợ nhất. Chẳng mấy bằng người ta nói là sao? Ông nói con vịt, bà nói con gà. Thế tưởng tại cũng vậy thôi. Ông nói gà, bà nói vịt cũng vậy thôi. Tại sao ông nói con vịt mà bà nói con gà? Lý do người ta bảo rằng ở đâu có một người phụ nữ với con vịt thì ta phải chờ. Này tôi ăn cơm với Đức Giáo Anh, có một chị ngồi chung bàn, nói luyên thuyên. Thế Đức Cha bảo, đúng rồi, người ta nói chẳng sai, ở đâu có một phụ nữ với con vịt là phải đi chợ. Chị nói ngay, thưa cha, tôi với con thì không cần vịt. Bao giờ chờ này ăn cơm với Đức Cha, có cái chị ngồi đây nói biết thuyên.
Tại có nhiều người bà ấy nói vậy đúng rồi. Không cần vịt thì có nhường.
Thôi. Thế nên cái nghe là cái dở nhất. Nói này mà người khác lại hiểu cái khác, đúng không? Rồi mắt nhìn cũng không được chính xác. Bởi vì người ta bảo trông con cò thì để tưởng là con quạ. Trông cò là quạ, mắt nhìn không chính xác. Nhưng mà tay mà trộm được á, thì biết đó là cái gì. Nên ta cứ tưởng tượng sẽ đang ngồi đây, ta biết vù một cái, nghe này. Mình nhìn, nó nhìn. Nhìn nó bay qua cái gì đây. Thì chưa biết nó là cục đá hay là cục đất. Nhưng giữa tay trộm được thì biết đó đá đất này. Thì nó rất là rõ. Khi các cặp cô cậu đến cái tuổi mà đá lông nheo thì thế nào anh chàng cũng muốn được giới thiệu cô này cô kia, nghe cô này cô kia người ta giới thiệu hấp dẫn đó. Nhưng mà anh phải nhìn, phải không? Anh nhìn thì anh biết rõ hơn là được nghe, nhưng chưa chính xác lắm đâu. Về ăn ở với nhau, chung chăn gung chung gối, xương thịt liền nhau, mới khám phá là cội hắt hụt. Hắt hoài là gì? Hắt hoài là hoài. Hay bị nói là hoài đấy, cái thô. Thế mà vừa thôi, hắt hoài. Thế là bạn mẹ chồng bảo vợ con bị hách hoi hả? Con luộc trứng gà vứt cùng giường, vợ con chui vào lấy ăn rồi lấy vỏ cắm vào nách cái này mà hết không biết khuya luôn. Thế cái thấy đây mình thấy đấy, khi mà mới nghe từ hấp dẫn, nhìn thì thích hơn, nhưng ở với nhau thì mới phát hiện hách hoi buồn. Cho nên lúc đó đầu suy nghĩ và thầm thì không biết còn yêu không. Đó. Thế thì rõ ràng cái cách viết của ông Gioan viết lại cho đầy đủ về cái đòi hỏi của ông Thomas. Ông Thomas chỉ nói là tôi nghe chưa được, tai tôi nghe chưa được, mắt tôi nhìn chưa thấu, tay tôi phải chụp được. Còn ông Gioan thì bảo tôi còn phải chiêm ngưỡng nữa, tức là đầu tôi suy nghĩ, trái tim tôi yêu mến để tôi đón nhận đời Chúa, quý trọng. Nếu một người công giáo biết vận dụng những khả năng đó, đi dự lễ vánh tay ra mà nghe, không? Trước mắt thì mà nhìn, trước mắt thì mắt nhìn gì mà nhìn. Đó. Rồi mở mắt ra, mở sách thánh đọc, tư tưởng nào hay lấy bút lấy tay ghi lại, chưa đạt ơn cứu độ rồi nhá. Cuối cùng giơ tay đón nhận thánh thể thì đạt ơn cứu độ, đúng không? Một người nào cũng vậy đi, một người công giáo đi lễ là vận dụng cái tai của mình để nghe lời giảng thụ đạo, vận dụng con mắt của mình để đọc lại sách thánh, vận dụng cái tay của mình để viết lại niềm tin, tay của mình giơ ra để đón nhận thánh thể là người trưởng thành nhất trong đức tin. Đó là cho Chúa thần hướng dẫn chúng ta như vậy. Thế nên nếu mà tin mừng hôm nay chúng ta không nhớ đến hình ảnh Chúa Giêsu mang thương tích và ông Tô-ma ông ấy đòi như vậy, thì chúng ta không thể hiểu tại sao mà ông Tô-ma bị Chúa khiển trách là cứ tin, nhưng mà ông lại không sọ tay hay là thọc bàn tay. Và ông nói như vậy đều nói cho chúng ta, trong khi Chúa Giêsu đến ông thọc, ông sọ, ông nói cho chúng ta đi, bây giờ chúng ta làm đi. Và Thánh Gioan còn có ý nhấn mạnh là tin mừng mà các tông đồ loan báo cho thế giới là một tin mừng xác thực, không phải là vu vơ, bởi vì đã sờ nắn thấy mà, tai nghe chưa đủ, mắt nhìn chưa đã, tay sờ đã xác thực lắm. Nếu chúng ta hôm nay có biết sự vận dụng các cơ năng đó không, nhất là bây giờ khoa học cho chúng ta nhiều phương tiện nữa, nào là máy quay phim, camera, có ai đi mua máy quay phim để quay phim cha giảng về mở cho con cái nghe không? Người ta mua máy quay phim rạo ếch biển để quay những cái hình những người nghèo không đủ quần áo, vậy mà quay, đúng không? Người ta mua điện thoại có để hỏi nhau lời Chúa không? Cứ để nhắn tin cho bộ tâm tình cái gì đó, cái gì đấy, cái gì chẳng hiểu, chẳng biết trong cái nghề đó, không biết trong cái nội dung đó là cái gì, cái đứa có bồ mà nhắn tin điện thoại là gì đấy, cái gì bây giờ có nhắn tin mà chat hả? Chat tức là dùng cái vi tính cái gì mà có những cái kiểu nói lâu không khó hiểu. Thôi đại cương như vậy là người ta dùng những cái phương tiện đó để lo cái chuyện khác, chứ không phải là dùng máy móc này máy móc kia không đó, cung cấp cho để đọc nhận lời Chúa, để làm phát triển đức tin của mình. Và tôi nghĩ là chắc là những nhà khoa học và thế chế là máy này máy kia cũng là do Chúa cần hướng dẫn chắc chắn rồi, để chúng ta có phương tiện đón nhận mà chúng ta bị sử dụng làm việc khác, chứ không sử dụng mục đích để đón nhận lời Chúa là phong phú. Rồi chức năng của Chúa thần làm gì nữa? Để dạy chúng ta biết dùng của cái cho việc đẹp lòng Chúa. Thế nên bài đọc thứ nhất lúc này giáo hội cho ta đọc là cái cảnh sinh hoạt, cái cuộc sống của giáo hội thời xưa khai ở các mục chương 4 từ câu 32-35. Lúc đó các tông đồ học nhau, học dân lại cầu nguyện. Còn dân biết thì ai có nhà, có đất, có tài sản bán hết rồi đứng đặt dưới chân các tông đồ, để các tông đồ lấy của cải ấy mà chia cho nhau đồng đều. Cái hình ảnh đó nó chỉ là cái hình ảnh báo trước ngày kinh chung. Khi chúng ta về thiên đàng, lúc đó hình ảnh nó mới đúng được. Mọi sự đàn của chung còn bây giờ vẫn còn có sở hữu chủ. Anh em cộng sản đi tắt là vậy, họ muốn được thiên đàng ngay từ đời này
Thế mọi sự là của chung. Người ta nói như vậy mà thực tế là không phải vậy. Người ta nói mọi sự của chung là ta dựa vào trách nhiệm của vụ ở chương 4 hôm nay đấy. Họ muốn cái đó đấy, nhưng mà không có Chúa thì chỉ bóc lột nhau thôi. Nói như vậy mà không phải vậy. Mọi sự là của chung, nó chỉ có được khi chúng ta về xuống họ ở trên trời, trong nhà cha trên trời. Thế nên cái hình ảnh các tín hữu thủ ban đầu bán nhà, bán đất, bán tài sản được đổ chỉ là một cái điểm nhấn, là cuộc cải của chúng ta đó không phải để dùng cho mình. Tôi vẫn nói là muốn mục đích. Mục đích đầu tiên phải là góp để phát triển tin mừng, xây dựng của thánh. Mục đích thứ hai là nuôi sống bản thân được mình cho vừa đủ. Mục đích thứ ba là tạo ra phương tiện cho người ta làm việc. Mục đích thứ bốn là chia sẻ cho người không có khả năng tự sống được. Nhưng mà cái mục đích đứng đầu vẫn phải là có trách nhiệm bằng tình yêu, bằng khả năng của mình dâng cho giáo hội những tài sản của cái vật chất để phát triển tin mừng. Và đó là lý do mà sách giáo lý mới của Roma xuất bản năm 1992 đã bổ túc 6 điều răn của Hội Thánh. Thì muốn giữ như vậy nhưng mà góp lại thì 4. Và thêm một điều răn mới gọi là điều thứ 5 là kêu gọi các tín hữu phải đóng góp của cải cho Hội Thánh tùy theo đức tin đồng bến của mình để Hội Thánh phát triển tin mừng, xây dựng những cơ sở trong xã hội đó. Thế nên ngay từ lúc đầu các cộng đồ đã dạy giáo dân thế nào mà người ta bán nhà bán đất để mà đưa cho các cộng đồ để mà làm việc chung để phát triển những người. Đó là công việc của truyền thần. Tôi nhắc lại hai cái điều này quan trọng. Ngài giúp ta biết tận dụng những khả năng của mình để đón nhận lời Chúa. Ngài giúp ta biết dùng của cải cho đẹp lòng Chúa. Điểm giáo lý thứ ba là sống biết thiên thành. Mở đầu tiết mục hôm nay ghi nhận điều gì? Chúa Giêsu phục sinh đến với các tông đồ vào ngày thứ nhất trong tuần, tức là ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật truyền thống của giáo hội là chỉ dâng lễ thôi. Như vậy Chúa Giêsu đến với các tông đồ, những người theo Ngài khi họ đi dâng lễ. Và đây cũng còn cơ hội đến chúng ta một cuộc tái tạo hoàn hảo. Vì ngày thứ nhất đầu tiên sáng thế đã tạo dựng đến vũ trụ, thì ngày thứ nhất thời tân ước Chúa Giêsu phục sinh đến với tông đồ qua phục vụ của Ngài để tái tạo con người đến hoàn hảo, đến hoàn hảo với đức tin. Cho nên cái đời tin dưới đức tin của ông Tô-ma hôm nay á, khi Chúa đến Chúa bảo xỏ ngón tay đi, thọc bàn tay đi, thì ông không làm mà ông sụp lại ngay và ông nói lạy Chúa Trời con, lạy Chúa Trời con. Ông nói như vậy là gì? Là ông tuyên dương đức tin. Và cái lời tuyên dương này các tín hữu thời dậu xưa hay luôn luôn là đọc trong mỗi khi họ dự lễ. Khi họ dự lễ bao giờ ông đọc lạy Chúa Trời con, lạy Chúa Trời con. Thì ông Tô-ma hôm nay nói câu này là ông nói trong cái khúc cải thiên đấy. Vì đó là Chúa Giêsu của sự hôm nay muốn chúng ta đi dự lễ, thì chúng ta mới đạt được cái đức tin trọn vẹn. Mặc dù Tô-ma bị Chúa Giêsu chết là đức tin, nhưng mà rồi trong thế lễ ông lại tuyên dương đức tin của một cái cộng đoàn đã vẹn toàn tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế duy nhất. Ngài đã tự có chết sức lại để làm cho cái công trình tạo dựng của Thiên Chúa Cha được hoàn hảo, đặc biệt là ngày tái tạo lại chúng ta.
Cho nên Chúa Giêsu rất là ưa thích và Ngài đã khẳng định với người phụ nữ ở bờ giếng Gia-cóp, chị phụ nữ người Samari, là ai tôn thờ Thiên Chúa bằng thần khí và sự thật thì đó là cách thờ phượng Chúa Cha ưa thích nhất. Thờ phượng Chúa trong thần khí sự thật là lễ của Chúa Giêsu đấy, thì được Chúa Cha ưa thích nhất, và Chúa Cha chỉ nhận những người thờ tôn thờ Ngài như vậy thôi. Còn ngoài ra cách thờ phượng khác không được Chúa chấp nhận. Mà thật quá thật, mỗi khi ta đi dự lễ được lãnh nhận hai cái ơn đặc biệt này, giáo hội dùng quyền truyền thần ghi lời Chúa vào lòng chúng ta, chứ còn không còn ghi vào trên hai tấm đá từ xưa trong chúng Môi-se nữa. Hãy quên tôi chương 3 câu 3, follow sát với điều đó và được mời gọi rước lễ như khi Chúa Giêsu đọc thánh thể, chúng ta đã cầm lấy mà ăn đi. Ma-thi-ơ chương 26 câu 26. Và khi chúng ta có lãnh nhận được đầy đủ trọn vẹn chính xác lời Chúa và được Chúa Giêsu phục sinh chiếm đoạt, chúng ta mới có sự bình an đích thực, vì Ngài chính là nguồn sự bình an. Cho nên khi Ngài đến với tông đồ trong khung cảnh thánh lễ ấy, thì ba lần Ngài nói bình an, đúng không? Chúng ta còn nhớ được này, đọc cái phần ở Gioan chương 20 câu 19 Ngài nói bình an cho chúng con. Rồi có một ngày nói bình an cho chúng con. Một tuần sau, cũng ngày Chủ nhật, ông Thomas có mặt, phải nói bình an cho chúng con. Nhưng mà chúng ta để ý xem, trong cái lễ lần đầu tiên, Chúa gặp thiếu ông Thomas, phải không? Thì Chúa đã có hai lần bình an thôi. Như vậy nếu mà thiếu một anh, thì sự bình an cũng không gặp, không trở về. Đã lẽ là muốn nó ba thôi. Cho đến khi một tuần sau anh Thomas có mặt trong ngày Chủ nhật, Chúa nói bình an nữa, thì mới được trọn vẹn. Vì ba lần Chúa ban bình an trọn vẹn được gì? Được xong đối với bí tích khai khách tâm, đúng không? Thanh tẩy, thêm sức và thanh tẩy. Cho nên Chúa chúc ba lần bình an. Vì thế hôm nay chúng ta đi dự lễ, chủ tế trong thế lễ cũng chúc cho cộng đoàn ba lần bình an của Chúa cùng các chị em. Đầu lễ, trước khi nó lễ và trước khi kết thúc thánh lễ. Ý như Chúa Giêsu chúc bình an. Tôi nhắc lại nhé, chúng ta để ý cái chi tiết này để suy nghĩ. Lần đầu tiên Chúa đến với mời một đầy đồng đó thiếu Thomas, Ngài đã ba lần bình an rồi. Một tuần sau ông Thomas trở về, lúc đó Ngài đã bình an rồi, là trong mẹ ba lần bình an Chúa Giêsu chúc xong sinh, nó xong đối với cái tích khải tâm, thanh tẩy, thêm sức và thanh thể. Cho nên thánh lễ nào linh mục cũng đọc cái chúc ba lần bình an. Cho nên chỉ khi nào chúng ta sống trọn vẹn bí tích khải tâm, chúng ta mới thực sự được truy thần chiếm đoạt, điều khiển tư tưởng, lời nói, việc làm của mình, và mình trở nên con người quyền năng đến nỗi Chúa Giêsu nói với các tông đồ khi Ngài trao ban thánh thần cho các ông ấy tài bảo, chúng con cầm bộ ai thì người đó tội họ bị cầm bộ, chúng con tha tội cho ai thì người đó được tha tội. Có nghĩa là nhờ thánh thần chúng ta giúp chúng ta sống cái thích khai tâm đó, chúng ta mới có thể làm cho nhiều người được về thiên đàng. Và càng nhiều người được về thiên đàng thì sao? Cái vết tử thương của Chúa sẽ lại được, đúng không? Vì Ngài còn đang chảy máu mà. Càng nhiều người về đàng, vết tử thương sẽ là nhiều. Nếu hôm nay Chúa Giêsu còn phàn nàn là không biết ngày tôi trở lại có còn gặp được niềm tin trên mặt đất này không? Luca 18 câu 8.
thì chắc chắn là vết tổn thương của Chúa không xin lại mà rẽ lại và giáo lỗi của chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm làm cho vết tổn thương của Chúa xin lại cho tới ngày cái chung Chúa trở lại thì thân thể Ngài hoàn toàn lành, vết sẹo cũng toàn lành. Vậy như vậy, nếu chúng ta ý thức sống trọn vẹn bí tích khai tâm, chúng ta mới cất cao lời ca tụng Chúa: hãy ta ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Câu đáp ca chúng ta nhắc lại Thánh Vịnh 118 câu 1: xin Chúa cho chúng ta hiểu được ý nghĩa của lời Chúa qua các bài đọc hôm nay để hướng dẫn và giúp chúng ta sống với tinh thần là chúng ta đã nhận trọn vẹn ơn Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta, cũng như là chúng ta có khả năng quy tụ người khác về cho Chúa mà Chúa đã tiết nhiệm nơi chúng ta để Chúa Cha được vinh danh, như Ngài nói Cha Thầy được vinh hiển là hiện tại chúng con sai qua biết trái và trở nên môn đệ của Ngài. Amen.